Thế thì anh chị em thấy rằng là cuối cùng cái hành trình Emmau là hành trình gì? Hai người môn đệ là cái người chúng ta đọc xem coi. Cái hành trình đó là của hai hành trình của một người đã từng tin. Đúng không? Hai môn đệ đi làng Emmau là hai môn đệ sau khi mà cái sự kiện Chúa Giêsu đã bị chết rồi, bị đóng đinh, thì mai táng trong mộ rồi, thì ông quay trở lại thì ông thấy không còn gì nữa. Ông là những người đại diện cho những người đã từng, tôi đã từng tin vào ông ấy, tôi đã đặt hết niềm hy vọng vào ông ấy, thậm chí tôi đã theo ông ấy. Nhưng mà những gì đã xảy ra làm cho tôi thất vọng. Và rồi lời của những người phụ nữ loan báo họ đã không thấy xác của người làm chúng tôi hoang mang. Được không? Đấy, cái hình ảnh của người nghèo ở chỗ đó. Đúng không? Thấy, nó không thấy cái gì cả. Kể cả cái sự buồn bã, thất vọng, tất cả những cái đó là con Giê-rô rất lớn, không thấy Thiên Chúa ở đâu. Thì như là Thiên Chúa im lặng, thấy Chúa ở đâu cả. Nếu mà nhìn lên Chúa thì thấy Chúa bị đóng đinh rồi. Chúng ta thấy người ta chôn ở trong hòa đá, nó lấp mộ lại rồi, còn cái gì nữa đâu. Sống rồi. À, đấy. Sau đó, sau đó Chúa hiện, Chúa xuất hiện, cùng đi với các ông, lắng nghe các ông nói, lắng nghe các ông nói, để cho các ông tâm sự giải bày hết tất cả niềm tin, niềm hy vọng, sự thất bại, thất vọng, sự hoang mang, và dấu chấm hỏi không biết phải làm gì bây giờ. Sau khi nghe hết những điều đó rồi thì chúng ta thấy Chúa Giêsu dùng lời, đúng không? Chúa dùng lời của Thiên Chúa để giải thích. Nhưng mà các ông vẫn chưa hiểu gì. Mặc dù lòng của ông đã cảm thấy cũng đỡ buồn, cũng cảm thấy đỡ buồn, nhưng mà chưa thấy cái gì. Sau đó làm sao? Chúa Giêsu làm một cử chỉ, đó là cầm lấy tấm bánh bẻ ra. Và theo tục lệ của người Do Thái thì đó là cử chỉ của chủ nhà, chứ không phải là cử chỉ của khách. Thế mà Chúa Giêsu vào trong nhà, tự nhiên cầm lấy bánh bẻ ra như một người chủ, như một người thầy, khiến cho chủ nhà là các môn đệ nhận ra được rằng mình là môn đệ. Mình là môn đệ. Chúng ta hiểu không ạ? Như vậy thì khi mà các ông nhận ra được Chúa, khi cho ông nó nhận ra được Chúa qua cái dấu chỉ đó, thì các ông nhận ra được Chúa, thì ngay lập tức chúng ta thấy Chúa lại biến đi, nghĩa là lại thấy một khoảng không. Cái nó hay ở chỗ đó. Khi chúng ta buồn quá, chúng ta cũng không thấy Chúa ở đâu, và chúng ta thấy dường như là một con Giê-rô rất lớn, mà dường như không thấy Chúa ở đâu, và cũng chẳng nghe thấy Chúa nói cái gì, và hoàn toàn im lặng. Chúng ta thấy không ạ? Đó, cái thân phận của người Kitô hữu của chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin trần gian là như vậy đấy. Hành trình của người đệ chúng ta là như thế. Và sau đó làm thế nào để chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa? Làm thế nào để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Chúa đây? Cái phương thế để chúng ta nhận ra được sự hiện diện của Chúa là gì? Chúa dùng cái gì để giúp cho các ông hiểu? Lời Chúa. Chúa hiện diện qua lời của Chúa. Chúa hiện diện và Chúa nói với chúng ta trong những nỗi đêm tối của đức tin của chúng ta. Thì lời Chúa, sự hiện diện của Chúa, và Chúa nói qua lời của Chúa. Rồi Chúa lại hiện diện và tỏ bày sự hiện diện và đồng hành của Chúa qua sự bẻ bánh, đó là dấu chỉ của Thánh Thể, của Thánh Thể. Và cả hai cái dấu chỉ đó chúng ta thực hiện nó ở đâu? Trong thánh lễ gồm có hai phần: lời Chúa và bẻ bánh. Vậy thì thánh lễ là cử hành mầu nhiệm Chúa hiện diện, đồng hành với chúng ta trong cuộc lữ hành đức tin. Phải không ạ? Nhưng mà cho dù chúng ta có lắng nghe lời Chúa, có bẻ bánh, có đón nhận thánh thể đi nữa, thì sau đó đối diện với những thử thách, những đau khổ trong cuộc đời và những bất công trong cuộc đời của mình, thì ta thấy cái gì? Chúa lại tiêu, Chúa lại biến mất, lại là con số không, lại là con số không. Cho nên cái con số không ở trong cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta. Và cuối cùng chúng ta thấy các môn đệ đối diện, cái người Kitô hữu chúng ta đối diện với mầu nhiệm của ngôi mộ trống. Chúa phục sinh, Chúa chết trên thập giá là cái điều chúng ta ai cũng thấy, đó là một sự kiện lịch sử. Nhưng mà việc mà Chúa sống lại thì chỉ có một dấu chứng rất nhỏ so với một mầu nhiệm lớn lao, đó là ngôi mộ trống nhìn vào không hiểu gì hết. Bởi vì rất có thể là bị người ta lấy đi, ăn cắp xác rồi đủ thứ hết. Dấu chỉ ấy quá nhỏ để có thể đủ minh chứng rằng Chúa đã sống lại, nó quá nhỏ. Chúng ta thấy không? Như vậy thì cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta, những người tin vào mầu nhiệm Chúa phục sinh, luôn đối diện với ngôi mộ trống, nghĩa là một khoảng không của lòng tin. Tin là như vậy đó. Nếu mà chúng ta đã nắm chắc thì không gọi là tin, đúng không? Đó. Tin khi chúng ta không nắm chắc, nghĩa là đức tin đối diện với ngôi mộ trống trong cuộc đời người Kitô hữu của chúng ta. Và rõ ràng cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta là như vậy đó. Chúng ta luôn luôn đối diện với cái khoảng không, khoảng không. Nhưng mà khi Chúa biến đi rồi, ông thấy một cái khoảng không, nhưng mà ngay khi nhìn vào cái khoảng không ấy, ông vẫn tin rằng Chúa đã sống lại rồi, và Chúa vẫn có mặt trong cuộc đời của ông, và niềm vui đã trở lại. Và cái ông quay trở lại ngay cái con đường ấy và chấp nhận đi tiếp cuộc hành trình. Như vậy thì thưa anh chị em, tôi xin kết thúc ở chỗ này là cuộc đời của người Kitô hữu của chúng ta đó, khi chúng ta gặp đau khổ, khi chúng ta gặp hoạn nạn, và tất cả những đau khổ và những hoạn nạn đó dường như tước đoạt hết tất cả, và lúc ấy chúng ta trở thành một người nghèo, gần như trắng tay, những người nghèo nàn về mọi phương diện hết, cả tinh thần, những vật chất, và kể cả niềm tin đó. Ngay cả niềm tin của Thiên Chúa và chúng ta nó cũng không, dường như nó cũng không còn. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói cái gì? Và thưa anh chị em, những lúc ấy chúng ta hãy tin rằng đấy là đức tin đấy. Đấy mới là đức tin. Đó mới là đức tin. Chứ còn nếu mà chúng ta nắm chắc thì không còn phải là đức tin nữa. Ngay khi chúng ta không thấy gì, khi chúng ta không nghe gì, nhưng mà chúng ta vẫn tin. Chúng ta vẫn tin rằng Chúa có Chúa. Mặc dù là chúng ta thấy bây giờ ngoài trời là tối, nhưng chúng ta vẫn tin rằng có mặt trời ở bên kia. Phải không ạ? Chứ không phải là chúng ta bảo rằng tối có nghĩa là không có mặt trời. Nhưng mà chúng ta ngay khi chúng ta nhìn vào bóng tối, khoảng không, chúng ta vẫn thấy được mặt trời. Cái niềm tin của chúng ta là như vậy. Cái niềm tin không giải thoát chúng ta, không giúp chúng ta ra khỏi cái khoảng trống của sự cô đơn đó trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng mà đức tin cho chúng ta vượt lên trên cái khoảng trống ấy và lấp đầy cái khoảng trống ấy bằng sự hiện diện của một đấng đồng hành mà luôn có mặt và trả lại cho chúng ta niềm vui trong cuộc đời của chúng ta và trở thành sức mạnh cho chúng ta. Tôi xin hết. Xin cảm ơn.